Ông nói ở thế gian này chỉ còn cha này và kỳ coi dám điều tra tôi thôi. Chưa ai dám. Ma quỷ cũng phải sợ. Tôi không bao giờ tôi nói chuyện. Tôi chỉ ngồi ngó thôi. Ông nói gì nói tôi chỉ cười thôi. Ngó là tôi không nói. Thì bữa đó đi tắt hết rồi đẹp. Tôi ngồi trước ông ngồi sau.
Bóc cái mình thấy nhẹ thiệt. Đi. Đi lên đó tới ông rồng. Thấy ông rồng nằm thiệt dài. Tôi là nghe ông ngồi cỡ rồng mà làm cho trời mưa rồi. Ông nói ông xuất hồn đó. Thì tôi định nhảy lên. Ông kéo cổ tôi xuống. Không cho. Tức khắc bắt tôi về bản thể. Tôi hỏi tại sao như vậy. Ông nói bạn làm quá thành là trẻ. Không nên. Đó là một cái tội. Vì nó tu đi. Chưa đủ lực lượng. Bạn nhảy lên con rồng nó bay đi. Làm sao bạn biết xuống. Hiểu không? Ẩu quá. Không được. Cho nên bạn sẽ bắt đầu tu trở lại. Ông nói nghiêm nghị vậy đó. Không có sao đi không được à. Đi lãng hoạn lên mấy cây dừa đồ chơi chứ đi lên cao đi không? Chơi là mà hạ từng công tác. Ông nói cái câu hạ từng công tác mình thấy rõ. Sau tôi tức ông, tôi bỏ tôi đi ra Nha Trang. Ra Nha Trang tôi ngủ cái ghế bếu rách dưới. Đồ tốt tôi không, không hồi đó tôi không có xài đồ tốt. Tôi tu còn chấp lắm mà. Cái nào rách cũ bỏ tôi mới cho tao ngủ. Mà tới nhà người ta rước mình cái giường nệm đàng hoàng không. Tao ngủ đồ rách dưới, tao giá, tao làm, tao ngủ, tao làm. Ăn ngàn đồng chứ không ăn của tụi bay. Tiền của tao ngàn đồng. Bây ra chợ bay mua có gì thì tao ăn ở đấy thôi. Ngàn đồng. Chấp ghê lắm. Ngồi tới cái giường mà ngồi nửa chừng lọt cái đít xuống. Tôi mang giá lại tôi ngồi. Ngồi thiền. Cây xúc ra cây dừa rồi đi chân không. Không có đi lên trên được. Ông này hạ từng công tác là tại vì mình ẩu. Cho nên các bạn đừng ẩu. Học cái ẩu của tôi nguy hiểm lắm. Tôi đi họp địa tiên rồi này kia nọ. Cho nên nói tôi đi trị bệnh ở nhà thương Chợ Rẫy. Là bà con của thằng Ngô Hòa Bình ở trong ai. Con gái ông xã. Là cô nó hay gì đó. Cô nó. Cái đau bệnh trong nhà thương là hấp hối mà. Nhưng mà tự nhiên con nó nhớ tôi. Nó nói là ba làm sao. Ba kêu cậu Tám vô. Nghe cậu thăm tôi. Cái tôi vô. Vô thì ông kia là ông là thâm nhiễm cộng sản rồi. Ông xã mà ông theo cộng sản. Theo khoa học với cộng sản. Nói chứ cậu trị được bệnh người ta mà nó kêu tôi phải đi kêu cậu ta. Cái ý ông cũng khi mình nít mà ông lớn tuổi mình nít. Cho nên nó có bệnh nên à. Hỏi bệnh gì? Tôi truyền điển nó hết bệnh. Truyền điển chết con tôi còn gì. Truyền điển. Anh tưởng là điển nhà đèn đó. Tôi nói thôi. Để tôi để cái tay. Cái tay nó. Hai lòng tay nó. Hai lòng tay là truyền vô tim đó. Hai lòng tay. Rồi tôi vuốt cái ngực nó. Rồi tôi nói đạo cho nó nghe. Cho nên tôi thở nhẹ. Con nhẹ rồi ba. Cậu Tám nói có mấy câu. Đời là giả tạm. Con phải về với chính con. Con đừng ôm cái xác nữa. Nói có bao nhiêu đó mà cái tâm con nhẹ. Thì bà hỏi cậu Tám có cái thuốc gì uống không? Ông hỏi gì chứ? Con tôi hỏi chứ. Cậu có cho cái thuốc gì uống? Mà nó nói đớ lưỡi rồi. Nó nói nhỏ nhỏ. Ông nghe được chứ tôi nghe không được. Tôi nơi bị nó uống thuốc tây nóng quá. Anh mua chai bia ba ba cho nó uống hết rồi. Tự nhiên cái miệng dám nói như vậy. Con tôi gần chết mà cậu kêu uống bia ba ba. Tôi nói anh không mua chai bia ba ba cho nó uống. Tối nay nó đi luôn. Ông kia nó trời. Vì thương con tôi mới làm. Đi mua chai ba ba. Tôi còn đây mà tôi ngồi đây. Tôi ngồi đây tôi làm chứng nha. Múc. Tôi nói uống. Uống cà phê thôi. Không có cho uống nhiều. Uống chút. gặp nó nói, cháu đái mà, nó đái được, nó khỏe quá ba, bây giờ con hết tức chỗ này rồi, bây giờ nó uống nước tây nóng quá, uống bia đó, nó bắt đi tiểu, mà nó ấm mình, nó khỏe nữa. Tôi nói, hỏi bây giờ ông hỏi cho uống hết chai này hả? Tôi nói, nó chừng nào nó thèm anh cứ cho uống, mà hết mua chai khác. Nó uống có mấy chai nó hết bệnh. Tôi xuống tôi mới mừng quá, tôi nói với ông Tư. Rồi này cú này trúng cú áp phè lớn lắm. Ông hỏi tôi trúng áp phè gì? Tôi vô Chợ Rẫy tình hình tôi kể vậy, trị hết bệnh. Vậy thì bắt đầu, ngày mai đó, tôi sẽ đi các phòng tôi trị bệnh. Ông Tư nói, bạn tiếp tục không chơi với bạn nữa. Nói sao? Cứu người mà ông cho, không cho tôi cứu người. Ông nói, mất điện. Mất điện thì bạn không có tiến hóa về văn Phật được. Uống công trình của tôi, không cho bạn làm cái đó. Nếu bạn làm được, tự quyền làm, và từ đây về sau không nên xuống đây nữa. Thôi ai dám làm? Không dám, không dám vui. Trị tà cũng không dám, mà trị bệnh cũng không dám. Cấm hết chỉ là tu thôi mới được ngày nay. Còn không là ông đuổi, không có cho tao. Sự thật bao nhiêu công chuyện đó là thấy cái điển của mình quyền diệu lắm. Cho nên tôi khuyên các bà mẹ thiền, các người cha thiền. Khi thiền rồi mình vuốt tay cái đầu con mình, vuốt 2-3 cái cho nó ngủ. Rồi thôi đủ rồi. Mình truyền cái thánh điển cho con mình, nó không có bệnh vậy. Cho nên con gái tôi, hồi tôi nuôi nó khó ghê lắm. Nó bệnh, bệnh là nó gần chết à. Chỉ ôm nó nằm trên mình tôi đó thì nó khỏe. Tôi mới thấy cái điển hay hơn cái thuốc. Trong lúc tôi tham thiền là tôi bắt nó, bắt nó nằm, tôi ôm để nó nằm trên mình tôi vậy, tôi thiền. Nó khỏe. Cho nên cái điển vi diệu vô cùng và giúp đỡ cứu nhiều bệnh lắm. Còn như tôi thì tôi cũng hay thí nghiệm và làm ẩu, nhưng mà bị ông Tư cấm thì không dám. Không dám cho đáng lẽ. Nếu mà không cấm thì tôi xả láng, ai tôi cũng rờ hết, nó hết bệnh. Mình không dám, ông không cho. Nội tôi muốn cho máu, ông cũng không cho nữa. Cho máu với nhà thương đó, ông này không được. Cấm không có cho máu. Ông đi căn nào quả nấy, nghiệp nào nó phải thọ, bạn đừng có cho máu. Nhận kỹ, cho máu là mất điện nhiều nhất. Cho máu là tiêu hết đó, ông nói rồi. Cho nên chung quy mình tu đây là điển. Và nhiều người không hiểu, chứ sức sống của mình là điển. Thanh khí điện cả cả khôn vũ trụ. Mà biết được điện mới biết chân tâm, không biết điện thì không biết chân tâm. Sao còn gì nữa? Hết rồi, buồn ngủ rồi, ngáp rồi, nhậu rồi, ngáp rồi. Ừ, có cậu nào đó xếp men nè, lên đây, có ai hỏi đâu. Chứ tôi nói chuyện chập thì mấy người nó mất nghề.
Con chứ bà con của bác anh chị nào con có gì nên hỏi.
Có gì hỏi đi, hiếu lên hỏi đi.
Trong từ hôm một tay đến nay, trong toán vô vi thì tôi có để ý quan sát và tìm hiểu các bạn đạo, thì tôi rất là khâm phục em. Từ cái tư cách ngồi thiền cho tới cái thái độ ăn nói với bạn bè, thì tôi rất là vui mừng cho khối vô vi có được một mầm non rất là đứng đắn. Thành tôi có một cái Một câu hỏi muốn hỏi em là tuổi em còn rất trẻ mà em tìm vào pháp vô vi này với một cái ước vọng gì?
Thật sự thì ban đầu á, em vô cái này cũng giống như là mình tò mò vậy. Tình cờ mình vô rồi, và đọc thấy có cái phần nó nói chắc tu cái này có xuất hồn hay là giải thoát nữa. Thấy cũng khoái khoái thì mình cũng thử thí nghiệm vậy thôi. Không biết sao.
Em tu vô vi được bao lâu rồi?
Em được 10 tháng chị.
Trong 8 ngày tu tập cái khóa Kinh A-di-đà này đó thì em nghe rất nhiều lời giảng của thầy và rất nhiều trình độ, thì em có nhận xét như thế nào về con đường tu tập vô vi?
Câu này em không biết trả lời sao, nhưng mà em thấy vô đây thấy cũng vui vui. Thấy cũng thay đổi không khí. Ví dụ hồi năm ngoái thì em chưa biết cái này thì đi holiday thì giống như là đi chơi ngoài, còn năm nay thì bắt đầu vô đây thấy cũng giống như là cuộc đời của mình nó có một cái sự biến đổi vậy đó, thì mình thấy nó cũng hay hay, thử theo thì sao biết, thể thì thử coi nó đi đến đâu.
Em có cảm thấy cái những cái nội dung của cái khóa học này nó đã em đã nhận được, thí dụ như ta nói điển hay là giải thích về nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, thì có khó khăn gì để em hiểu?
Khi mà trước trước cái khóa học này thì em cũng có nghe băng của thầy và một số băng của Kim Thân Phục Đế, em nghe nhiều lắm. Thì em cũng có nghe thầy đề cập đến sự quan trọng của 6 chữ của lục tự Di Đà, thì em chỉ nghe thôi mà em không biết nó quan trọng như thế nào. Nhưng mà từ khi mà chịu cái khóa này mấy ngày hôm nay thì thấy thầy nhắc đi nhắc lại phần chính về 6 chữ đó, thì em nghĩ 6 chữ đó có lẽ là cái đầu mối quan trọng nhất để mà mình bước vào đạo. Thì em nghĩ cái đó là chính, nếu mà mình coi như là mình chú tâm vào 6 chữ đó thì sau này lúc đó mình mở ra thì mình mới nghĩ đến những chuyện khác, những việc kinh điển khác. Còn như bây giờ mình nếu mà mình nói vòng vo nhiều quá thì nhiều lúc mình chẳng biết mình nói gì. Thì em thấy có lẽ 6 chữ đó là 6 chữ quan trọng nhất, thì mình nên chú tâm vào 6 chữ đó trước thì hay hơn.
Chào anh. Qua những câu mà anh trả lời chị Tranh á, thì tôi nhớ lại câu mà lúc trước mà anh gặp tôi ở ngoài hiên, thì anh có nói rằng nếu biết pháp này trước á, thì anh không cần đi học, mặc dù anh là một kỹ sư tốt nghiệp về computer, đúng vậy không ạ? Như vậy là tôi lòng với một anh nào ở đây là phải. À, anh học về điện, tôi xin lỗi. Thì dù sao anh cũng đã tốt nghiệp đại học và anh đã nói với tôi những câu như thế này. Nếu anh biết trước thì anh không cần phải đi học. Và tôi đã góp ý với anh rằng cái việc học nó rất quan trọng. Vì khi mà tiếp xúc với một người bình thường, nếu anh là một công nhân thường thì anh nói, người ta nói, ô, cha cu ly đó mà nói ai nghe. Nó trình độ như thế nào đâu mà bày đặt tu với hành. Thành ra do đó tôi mới nói rằng vấn đề học rất là quan trọng, vì anh không trụ vào cái văn bằng, nhưng mà có cái văn bằng anh nói người ta dễ nghe. Thì anh thấy ý tôi có đúng hay không?
Tôi thấy ý của chú nói rất đúng. Thì nhiều lúc trong cái lúc mà ở ngoài thì nhiều lúc mình nói chuyện như giỡn, thì nhiều lúc cái lời nói đó nó không có được suy nghĩ chính đáng. Thì tôi thấy ý chú nói rất đúng.
Cảm ơn anh. Nhưng mà cái tiếp theo á, là anh đã có nói, nếu anh biết trước thì anh không cần đi học, anh đi để dành tâm trí vào cái pháp này. Hôm nay nghe nói lại là nói là để anh cũng như anh tìm hiểu, có cũng có tính cách tò mò, thì có phải đối ngược lại chăng?
Thì như nãy cháu có nói với chú là thì trong cái lúc mà mình những giờ rảnh rỗi mình nói chuyện chơi vui với nhau thì nhiều lúc cái lời nói nó coi như là nó không phải là nói mình suy nghĩ chín chắn mình nói, thì mình đừng có nên để ý những cái lời nói đó.
À, cảm ơn anh. Nếu mà hôm nay mà anh không lên, không có chị tranh vấn cái này, thì tôi vẫn mang ý tưởng tôi đã có nghĩa là được tiếp chuyện cùng anh. Hôm nay anh nói trên đây là suy nghĩ chín chắn, thì có nghĩa rằng nó anh nói lên một sự thật. Tôi thành thật có nghĩa là thán phục anh đã nói một sự thật. Vì chúng ta thành thật với chúng ta, đó là chúng ta tu về, phải không anh? Cảm ơn.
Cho nên tuổi trẻ tu đó, nó có mấy bà con gái hay để ý lắm. Mình phải lo giữ tâm tu. À, chứ mấy bà nghe có bằng cấp rồi, phải có chuyện. Cho nên cái đó là cũng cái thử thách để mình tu đi tới. Mình thấy chuyện đời là không có sự thật. Giống như ông Tám trước kia tuổi trẻ không biết yêu là gì, ngu quá. Tới Thượng Đế xuống cũng nói thằng này chưa biết yêu. Tới ngày hôm nay Thượng Đế cũng nói chưa biết yêu. Sự thật vậy. Tôi không có chịu nói câu chuyện ở trong tiểu thuyết mà viết thơ dùng cho người ta hay, mà mình viết thơ tình được không? Hồi tôi viết thơ cho bà Tám, tôi nói bà lấy lý do gì muốn theo tôi? Tôi không biết yêu. Có bao nhiêu tiền tôi cho hay xài hết. Tôi thích đi đây đi đó, bà lấy tôi bà ở trong cái phòng trống để ích gì? Hồi xưa, hồi còn nhỏ đó, bà muốn tới với tôi thì tôi trả lời một bài thơ đó. Sau khi bà nhận cái thơ đó, bà xách vali bà tới, không cầm đi. Mã được kêu tới. Chỉ định như vậy, không có chối cãi gì hết. Sợ mất đi. Vì hồi đó tôi đông khách lắm. Nhiều cô tôi làm cinema mà bán giấy cho tôi không ăn lương. Không lãnh lương. Người tôi tới tôi chơi không cần thiết. Không lãnh lương. Rồi người ta nghi, người ta nói tôi làm gì với người ta mà tôi có làm gì đâu. Nhưng mà ta nghi đó. Rồi nhất định không lãnh lương. Mà khi bà Tám tới rồi là họ bỏ đi. Mình thấy lạ, tôi không có nói tình, không nói gì mà họ cũng ghét. Cái chuyện đời nó kỳ cục vậy. Tôi ở Nam Giang cũng vậy, nhiều người theo lắm. Nhưng mà rốt cuộc người này nói tôi lấy cô này, người kia nó lấy cô nọ, rốt cuộc nó quánh lộn ngoài đó, thế không có lấy ai hết. Cho nên con trai tu cũng khổ, mà con gái tu cũng khổ. Phải qua những cái thử thách đó, chắc chắn là phải bước qua những cái thử thách đó. Càng tu tâm hồn càng thanh nhẹ, mặt mày càng thơ thơ. Lời nói của chúng ta ôn tồn mọi người kính mến, nó theo một bên. Nhưng mà phải nhớ rằng ý chí chúng ta là một. Không nên bị lường gạt trong một giây phút nào mà khổ tâm. Dính vô là khổ. Còn tu, cương quyết tu là phải giữ cái ý chí đó đi cả. Tương lai sẽ cứu được nhiều người hơn. Còn nếu mà đụng vô đó thì cũng cứu có 2-3 người lẫn quẩn trong gia đình mà cứu không được. Nó chậm tiến ở chỗ đó. Cho nên con học về điện, phải sử dụng cái điện tử sẵn có của chính mình, hòa với cái chân điện cả càn khôn vũ trụ. Lúc đó mới thấy làm việc như việc trong một lúc, hữu ích vô cùng. Chứ đừng để ý mấy cái bà dòm mình nha.
Cảm ơn thầy đã ban cho con một lời khuyên. Nếu không có bạn đạo nào hỏi thì tôi xin lúc luôn.
Có người hỏi anh bao nhiêu tuổi chưa?
Tôi năm nay 25 tuổi chị.
Thì trong cái thời cái tuổi trong cái trước khi anh tìm vào cái pháp này thì cái tuổi anh cũng còn trẻ, thì trong cái đường đời anh theo về đời á, thì có thể là anh có nghĩ về lập gia đình hay là không? Nếu mà giả sử anh đi học trên con đường đời của anh sẽ thế nào? Nếu mà anh không có nghĩ lập gia đình thì trên con đường gút mắt của anh như là tình cảm hay là cái gì đó nó cũng trì kéo anh một cái phần nào, thì anh có thể giải đáp cho phần nào là khi mà anh thiền anh có nghĩ là anh sẽ lập gia đình hay là không?
Trước khi mà tôi vô cái pháp này thì tôi cũng có, thì dĩ nhiên khi mà lớn lên thì ai cũng nghĩ đến chuyện, ví dụ như mình đi học, ví dụ mình có bằng cấp này nọ để mình cưới vợ rồi cho nó dễ, là mình sống cho nó thoải mái. Thì khi mà tôi vô cái pháp này thì cái lúc đó cái tư tưởng của tôi cũng như nó giống như là nửa nạc nửa mỡ vậy đó, tức là mình chưa có gọi là dứt khoát lắm. Nhưng mà từ khi càng ngày càng vô cái pháp này và nghiên cứu sách vở đó, thì tôi thấy nếu mà tôi vô cái này thì cái điều mà tôi muốn đặt lên hàng đầu là tôi cứu được bản thân tôi và tôi cứu được cha mẹ tôi. Còn nếu mà tôi nghĩ nếu mà tôi lập gia đình á thì tôi nghĩ chắc không đi đến đâu. Tại vì qua nhiều sách vở thì có lại nhiều cái nói về cũng giống như là nếu mà giờ tôi nói chẳng hạn tôi nói về tận thế còn có mười mấy năm thì có nhiều người hỏi anh là người khoa học tại sao anh tin một cách mù quáng như vậy, thì chính tôi ngay bây giờ tôi cũng chưa trả lời được câu hỏi đó. Thì tôi nghĩ hay là không chừng mình đi cái pháp này thử vài năm để xem sao. Thì hiện tại bây giờ tôi cũng trên đường đang nghiên cứu thử coi cái này đi đến sau. Thì trong một thời gian nghiên cứu tôi cố gắng tôi hành thiền rốt ráo để trong một vài năm để tôi thử coi nó đi đến thế nào, thì lúc đó tôi mới biết được có hướng đi tôi. Nhưng mà hiện tại bây giờ tôi không có nghĩ gì về vấn đề lập gia đình gì hết.
Vì anh có biết khi mà anh hành thiền á, thì anh hành rốt ráo thì cái trình độ anh sẽ tiến. Thì những cái bài học anh có biết là những bài học nó sẽ đến với anh hay không?
Nói chị cho biết rõ hơn bài học là như thế nào?
Bây giờ anh đi truyền đạo một người nào đó, thì trong cái tấm lòng của anh khi mà anh những người mới ngộ đạo rất là thích là truyền đạo cho những người mới, thì khi mà anh đi truyền đạo cho người đó anh sẽ gặp một người nữ, mà người đó có thể là một ngày nào đó anh gặp cái người nào anh thích, thì anh sẽ giải quyết như thế nào?
Thật sự thì hồi lúc mới rồi tôi cũng hăng say lắm, tôi thấy cái này cũng hay, thì tôi cũng đem sách vở rồi băng nữa tôi đưa cho mấy chục người mà toàn đàn ông không à, chứ tôi không có đưa cho là bạn gái thì tôi cũng kỵ lắm không, tại vì mình biết mình còn yếu mà mình cũng chưa có đủ lực lượng nên tôi cũng dè dặt cái đó lắm. Tôi không có đưa, như tôi không có tiếp xúc đàn bạn gái, thì tôi cũng có đưa cho bạn trai rồi mấy chục người mà tôi thấy rốt cuộc chẳng ai theo cái này, thì tôi nghĩ chắc là mình chưa có đủ trình độ thôi. Mình đóng cửa lo tu là lúc đó khi mà mình có đủ lực lượng thì tự nhiên bị trên chuyển mình, dù mình không muốn truyền pháp này cho người khác thì cũng không được, thì tôi nghĩ như vậy nên bây giờ tôi cố gắng tôi lo tu để một ngày nào đó sẽ phụ giúp
coi như là nhận công việc của cha giao phó.
Vậy chứ trước khi khi mà anh chấp nhận như là trước khi chị Chanh nói là cái khóa này, sau khi anh học cái khóa này thì anh sẽ đi truyền đạo, thì anh phải lập sẵn là trước khi đó anh phải biết là nữa sau này tôi truyền đạo tôi sẽ gặp một người nào đó và tôi sẽ giải quyết như thế nào.
Thì tôi nói chị là tôi cố gắng tôi tránh, mà tôi không tôi không tiếp xúc đàn bà con gái, nhất là những người mà coi như là ở trang trang lứa tôi kỹ lắm từ cái đó.
Những xin lỗi nha, những cái gì anh càng sợ thì nó sẽ càng đến. Chẳng thà anh đụng nó đi, thì đến khi mà anh thực sự anh hiểu cái đó thì anh sẽ có cái sự giải đáp hay hơn để trên con đường anh tu tập.
Thì chị, cái chị nói rất là hay, nhưng mà tôi thấy tôi còn yếu lắm.
Vậy thôi để anh từ từ anh học để mà trau dồi thêm trên con đường đạo của anh tiến xuống đâu.
Hết giờ. Cho nên giữa 24 và 25 nó trồm trèm, nó làm cái
nó làm cái tim nó giật vừa.
Cho nên bệnh nó xảy ra bất cứ lúc nào, mà tà khí nó chiếm bản thân bất cứ lúc nào, nguy hiểm lắm. Ráng niệm A Di Đà cho đầy đủ. Bây giờ rồi ha.
Dù có lớn có nhỏ đầy đủ hết quá.
Cho nên mấy bà cụ hay chọn rẻ lắm, con gái hay chọn rẻ lắm. Khi mà nhìn cái cụ đó, cái cậu đó nó nhìn hoài à, nhưng mà trong tâm nó có câu nói như thế này: tôi xem cậu này rất đẹp dai, duyên dáng, dễ thương, nhưng mà có tội cắp vặt.
Phải coi chừng cái câu chót đó nghe. Anh hiểu, anh em không hiểu câu này. Bây giờ hiểu rồi, hiểu chưa? Hả? À, ăn cắp vặt là ngồi đó nhưng liếc người ta, liếc cái chỗ này rồi liếc cái chỗ kia, đó là ăn cắp vặt đó. Cậu nào lại không có ăn cắp vặt? Không cứu được, không cứu được. Bây giờ toàn là người xã hội không mà, nghề của chị đâu với nghề của tôi.
Dạ, kính thưa anh chị, trước khi các anh chị đặt câu hỏi thì tôi có cho con nói không thầy?
À.
À, tôi có vài cái lời muốn nói với anh chị, là không biết hôm nay là ngày thứ 9 của khóa học. Không biết các anh chị có được hưởng cái gì của thầy ban cho hay không? Như về phần của tôi đó thì tôi có như thế này, tôi muốn xin trình thầy để thầy giải nghĩa. Là nói thật ra thì tôi về đến nhà thì tôi không có thiền, mà tôi không có ngồi thiền lại, và tôi chỉ nằm chiếu minh rồi tôi nghỉ thôi, tôi ngủ. Nhưng mà cái ngày đầu đó, ngày đầu tiên đó là ngày thứ ba, thì trong khi tôi ngủ thì tôi được thầy tới giường. Bởi vì tôi nói thật ra tôi cũng không tưởng đến thầy, như anh nói là phải nghĩ đến thầy nhiều để thấy thầy. Thì tôi đến thầy thấy giường, thầy nói chuẩn bị chưa. Thì tôi nói là tôi cũng có ý nghĩ là tôi cũng đợi thầy đó. Và tôi nói sao tôi để tôi sửa soạn mà đến bây giờ tôi cũng chưa chịu mặc đồ đàng hoàng để thầy đợi đó. Thì thầy mới dẫn tôi đi qua tới Phi Châu được. À, đi tới đó thì đi đi tới chỗ những cái chỗ mà những cái người mà người ta đói đó. À, người ta đói khổ lắm, thấy tôi thấy như trong truyền hình tôi đã coi đó, và tôi thấy nhiều cảnh tượng còn rùng rợn hơn nữa là cái đói của họ đó. Và thầy nói đó, đó họ khổ đó, ráng cố gắng giúp đỡ họ đi. Thì tôi nghĩ là cái đó quá tầm tay tôi, sao thầy biểu tôi như vậy? Tôi chỉ giúp được là những người ở trong trại tị nạn của người Việt Nam mình thôi à, còn họ là khác rồi, làm sao mà tôi làm được? Tôi thắc mắc, tôi nói, tôi có nói những cái điều nào quá đáng không mà thầy nghĩ tôi làm được cái đó? Thì thầy tôi dắt tôi đi về, đi xa lắm, coi như đi qua những cái bộ lạc rồi đi về. Thì ngày hôm sau đó tôi nhìn thầy hoài à, thì tôi nói nếu mà có một cái gì đó mà đúng như hồi hôm mà thầy có dẫn tôi đi thiệt đó thì thôi tôi lên tôi hỏi đại thầy đi. Cái tôi cũng không lên, tôi mắc làm bếp tôi cũng không lên được. Thì ngày hôm sau đó thầy đi, trước khi thầy giảng thì về thì có nhìn cái vai tôi nói một vài lời đó. Thì đêm đó tôi lại được thầy tới và dẫn tôi đi nữa. Mà thầy nói, thầy tới thầy nói, xong xuôi hết chưa, đi được chưa? Thì tôi nói tôi đã chuẩn bị xong rồi. Thì kỳ này thầy lại dẫn qua bên Thái Lan, à, các trại tị nạn ở Mã Lai và ở tất cả những trại tị nạn luôn, cả Hồng Kông, và thầy có dẫn tôi qua Singapore nữa. Thì đúng là những cái đúng là nơi cái chỗ mà tôi ở một lần đó, tôi ở Singapore đó, thì thầy có dẫn ra phố và tôi nói tôi có thể đi với thầy được, tại vì tôi nói với thầy là à, có những cái siêu thị đó tôi có tới, tôi ở đó 3 tháng tôi mua đồ, tôi rành lắm, tôi sẽ hướng dẫn thầy đi. Đó, tôi cũng nói như vậy đó. Thì sau khi xong rồi đó thì dẫn tôi vào lớp. Vào lớp học này nè. Thì các anh chị cũng ngồi y như vậy đó. Thì thầy có chỉ 5 người. Thầy nói là 5 người này đó nó ngồi như vậy đó mà nó vẫn còn chấp và nó tha và nó sân dữ lắm, cho nên nó ngồi hoài chứ nó không có lên nổi đâu. Tôi mới nói với thầy, sao thầy không nói thẳng vào họ để cho họ biết và họ sửa để họ tu? Thì thầy nói không được nói vậy, phải nói, phải khen đó, cho nó có cái tinh thần nó mới tiếp tục và nó tu tiến. Cái tôi nói vậy thì thầy nói họ nghe rồi, nói nó không nghe đâu, nó ngồi vậy chứ nó không nghe tôi nói đâu. Thì đó là những cái hai ngày tôi được như vậy đó. Mà bởi vì hôm qua thầy nói có dẫn đi, tôi mới xin hỏi nếu tôi không thực lại, nếu cái người mà thầy dẫn đi đó không thuật lại cái chi tiết thầy có biết hay không? Thì thầy nói biết chứ. Thì tôi nghĩ là chắc anh này không biết sức khôn sức gì, tại vì tôi là học trò bé bết nhất trong cái khóa học này.
Rồi bữa sau tôi có lên kêu hỏi về cái vụ immigration.
Dạ thưa, thì cái đêm đó đó thì xong rồi thì tôi đang nấu đó, tôi nhớ chực lại cái đêm hôm tôi đi với thầy đó. Thì tôi mới tự nhiên tôi bỏ cái bếp đó, tôi thẳng lên thầy. Thì tôi vừa lên tôi thấy thầy ăn cơm thì tôi tuột xuống. Cái lần thứ nhì tôi lên nữa thì thầy vừa thấy thoáng tôi thôi, thầy thì thầy hỏi bài tôi liền. Tôi cũng không có ngại đâu, tôi cũng bắt cái ghế ngồi ngay trước mặt thầy. Thầy hỏi cái gì con trả lời hết. Thì tôi nghĩ là chắc là thầy trắc nghiệm xem cái sứ mệnh thầy biểu tôi làm như vậy đó. À, cái nguyên lý và cái công thức và cái nguyên tắc tôi có hiểu hay không. Thì sau khi thầy hỏi tôi rất là nhiều và tôi trả lời rất là đúng thì coi như thầy rất bằng lòng. Thì tôi ngồi tôi nghĩ là thôi đúng rồi, chắc thầy kêu mình ráng cố gắng giúp những người đó. Không phải đi đâu,
cho thấy cái khổ để thấy cần tu nhiều mới làm việc rộng hơn, chứ không phải số người Việt Nam là đủ đâu, còn nhân loại đau khổ nhiều rồi đây sẽ nhiều cảnh đau khổ. Nhưng mà cái nghề của chị phải tu mới là thực hành được, vừa đạo vừa cứu, nó phải vậy.
Dạ cái đó là xong. Còn đây là vài lời của tôi. Tôi là học trò bớt nhất của cái lớp này. Các anh chị mà có hỏi tôi thì cũng tha thứ cho tôi chút.
Kính thưa thầy, kính thưa các anh chị và các bác. Chào chị Yến. Thưa, tôi được biết chị Yến là kể từ khóa đại hội Vô Vi năm ngoái, tiếp xúc với chị nhiều. Nhưng mà ít tâm sự cùng chị, thành ra tôi cũng không có được mà chị nói rõ về trình độ tu tập cũng như là về cái sự mà là chỉ dẫn thêm một bạn đạo ở nơi phương xa đến còn non nớt. Thì thưa chị, để mà tìm hiểu về lẽ đạo lẽ nhân khiêm tốn đi học, thì với tinh thần đó xin chị cho biết cái nhận thức của chị thế nào là bi, thế nào là trí, thế nào là dũng mà chị đã hành qua, và cái pháp Vô Vi này đã giúp chị đạt được kết quả như thế nào về ba thể bi trí dũng đó.
Dạ, cảm ơn anh hỏi tôi những lời đó. Tôi sẽ trả lời cho anh về định nghĩa bi trí dũng. Thì trước tiên đó, thì chưa có đạo đó thì tôi cũng phải nghĩ tôi là con người bi trí dũng. Tôi làm việc đó, tôi phải nhiệt tâm. Bất cứ những công việc nào thành thực, nhiệt tâm và trung trực, thì ba cái đức tính đó mà nếu thật sự mà mình thể hiện qua công việc làm thì mình gặt hái được rất là nhiều thành công. Bây giờ nói về đạo bi trí dũng mà anh hỏi, thì tôi trả lời rất là vắn tắt là khi đường đời xong rồi đó thì mình phải lồng cái đạo đức vào. Và bi trí dũng của bên phép lý, bên đạo đức, nói riêng về phép lý Vô Vi khoa học huyền bí đó, thì đó là sự tránh bỏ sự lười biếng để mình cố gắng tu tập và sửa đổi lại cái con người của mình. Bởi vì mình chỉ nói đạo đức nhưng mà chưa chắc là mình hành cho đúng, thì với cái phương pháp này có thể mình có những cái đức tính đó để chối bỏ sự lười biếng và cố gắng tu tập. Tôi chỉ hiểu bao nhiêu đó thôi.
Vậy cảm ơn chị. Lẽ nhiên mà cái bàn về ba thể bi trí dũng thì là nó chi phối các càn khôn vũ trụ, mà chính Đức Phật Thích Ca ra đời đã chỉ thương thầy rằng thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, chỉ cũng có ba thể đó thôi, mà ba thể đó nói chung là tính sáng. Thì lẽ nhiên tôi không dám làm bàn vào trong này vì nó vô cùng, nhưng có thể cho bây giờ như thế này, chị có thể chỉ giùm tôi trong cái lúc mà chị chẳng hạn như nấu một nồi canh chua thì chị nghĩ thế nào là ba trí bi trí dũng cái lúc mà chị hành đó. Xin chị.
Dạ, cảm ơn anh. Bây giờ đó, mình khi mà anh nói một cái thí dụ rất là nhỏ là khi tôi nấu một nồi canh và thế nào là thể hiện bi trí dũng. Thì cái thứ nhất đó, khi mình nấu một nồi canh hay là mình muốn làm một việc gì đó, để làm cái gì? Thì chính cho cái người mà người ta, chính cho bản thân tôi hay những người mà tôi muốn nấu cho họ ăn đó, phải hưởng được một, trước tiên là họ sẽ hài lòng và họ sẽ có một cái món ăn rất là thích thú với họ, phải có một cái mùi vị và cái nêm thích thú với họ. Thì tôi phải cố gắng hết sức nghĩ như thế nào để cho cái món ăn đó nó hoàn hảo và nó tốt. Bởi vì khi mà anh nghĩ là kệ nấu anh ăn được cũng được, kệ anh, thì cái đó là anh không có thể hiện được những cái đức tính đó rồi. Thì khi mình cố gắng mà mình làm cho người ta hài lòng mình á, mình lấy cái sung sướng của họ là cái sung sướng của mình, không phải cái sung sướng của họ để mình tự cao mình lên, không phải như vậy. Mà mình vui và mình thích hòa lẫn cái vui của họ, và mình cố gắng làm cho họ hài lòng, thì tức là mình đã diễn tả được những cái bi trí dũng rất là nhỏ nhặt trong cái nồi canh đó. Và nói xa hơn nữa là khi mà anh biết đó là thức ăn là một cái phương tiện, thấy như vậy nhưng là một cái phương tiện, nếu mà mình ăn đúng đó, thì nó tạo sức khỏe được cho cái người ăn.
Và nếu mình nấu đúng, người ta thích, người ta ăn nhiều thì người ta có sức khỏe, dầu món ăn đó rất là thanh đạm, thì người ta sẽ làm được nhiều việc khác giống như là mình làm. Đó là cái những cái lúc mà tôi làm việc như cái công việc nhỏ nhặt mà anh đã thí dụ. Và cảm ơn anh.
Cảm ơn chị rất nhiều. Cái lòng hoài mong của tôi là nếu có thể thì chị diễn đạt thêm thể đi và trí và dũng đó, của từng hành động chị cắt nghĩa cũng như rộng hơn là về càng khôn. Nhưng thưa chị, chúng ta xin tạm bàn ngắn lại là như thế này. Nếu mà chị áp dụng thể bi trí dũng đó là chị nấu, chị phục vụ cho chúng sinh một cách vô vị lợi, phải không ạ? Thưa chị, thì cái thể đó chúng ta áp dụng vào chính bản thân ta và những người yêu thương của chúng ta, và xa hơn nữa là tất cả những của chúng sinh, phải không ạ? Thưa, như vậy thì nếu mà đi lại về trong vấn đề gần gũi đó, thì cái thể dũng có phải chăng là nó cái áp dụng cho cái thể trí mà qua sự thể hiện của lòng từ? Thì như vậy nếu không, nếu mà tôi nghe lại thì nó sai, thì tam sao thì nó thất bản. Thì thưa chị, nói về vấn đề gia can thì chị quan niệm thế nào là bi, thế nào là trí, thế nào là dũng? Vì nó thu ngắn gọn lại trong gia đình, và chị là một hành giả vô vi, chị thực hiện điều này, thì xin chị cho biết ý nghĩ của chị như thế nào.
Dạ, cảm ơn anh hỏi về điều đó, và tôi cũng xin trả lời. Tại vì tôi biết rất là nhiều người ở trong lớp học này rất là thắc mắc về cái thái độ của tôi trong cái gia đình của tôi. Thì sẵn đây, đây là một câu hỏi chung mà tôi cũng không có, và tôi cũng không có rất, tôi cũng không rất là hài lòng khi trả lời câu hỏi của anh. Là như thầy nói, ai cũng phải trải qua một cái cơn thử thách. Tôi có một cái tánh, mỗi người có một tánh, tức là thầy nói mỗi người là một tiểu vũ trụ, mỗi người mỗi khác. Thầy có nói câu này, khi người ta khổ, người ta thức tâm, người ta sẽ tu. Nhưng mà tôi không chịu như vậy. Tôi nghĩ rằng người ta khổ, người ta thức tâm, người ta phải chịu đựng. Và khi nào tôi sống lại cuộc sống bình thường, thì lúc đó là cái đường tu của tôi rất là thăng tiến. Khi tôi khổ, tôi phải chịu đựng và tôi sẽ vượt hết mọi khổ sở của tôi để cho tôi trở lại một con người bình thường như tất cả mọi gia đình. Và lúc đó tôi mới bắt đầu hành cái phương pháp. Và chính những cái lời đó là những là tôi đã áp dụng qua cuộc đời của tôi. Tôi được may mắn là trong lúc tôi khổ sở vừa qua trong Việt Nam, thì nói thật ra cũng tại vì cái bản chất là mình sợ hại đến danh dự thế này thế nọ, cho nên tôi bất cứ chuyện gì tôi cũng giấu tất cả, luôn cả cha mẹ tôi. Rồi qua tới đây thì tôi cũng có vài việc khổ sở, anh biết, qua một mình thế này thế nọ. Thì tôi không nhớ, thì có một vài anh bạn đạo đây đến khuyên nhủ tôi, an ủi tôi và kêu tôi nên thiền cái phương pháp này để cho định tâm. Thì tôi chối bỏ. Bởi vì tôi không nhớ,